Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự thứ 6 ngày 26 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề của Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 14 liên quan đến nội dung quan trọng. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tuyên ngôn hiến pháp tỉnh Điện Biên. Phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và các chuỗi cung ứng. Nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới 2020, chương trình có phóng sự sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững. Đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay 26 tháng 4, dưới sự chủ trì của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã khai mạc trọng thể. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phản ánh từ nhóm phóng viên.
Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thảo luận quyết định 14 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, gồm các tờ trình về việc thông qua dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh. Phân bổ chi tiết một số nhiệm vụ chi đã giao tại nghị quyết số 100 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, các tờ trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, và kế hoạch đầu tư công tỉnh năm 2024, danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trên địa bàn huyện Định Hóa và thành phố Sông Công. Một số tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối DT261-DT266, dự án cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh và trụ sở làm việc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Thái Nguyên. Dự án đường nối từ tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đến cụm công nghiệp Tân Phú. Quyết định điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên.
Trên cơ sở tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và thuyết minh giải trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tích cực thảo luận, xem xét các nội dung trên cơ sở đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, đề xuất những giải pháp thiết thực cụ thể, bảo đảm các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh có tính khả thi cao, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.
Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 14 nghị quyết với sự nhất trí cao của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tiến hành công tác cán bộ theo chương trình kỳ họp. Phát biểu bế mạc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phát triển kinh tế xã hội trong quý 2 và năm 2024, chỉ đạo điều hành đưa ra các giải pháp ứng phó hiệu quả và kịp thời, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã đề ra. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Tập trung theo dõi, phân tích dự báo, đánh giá sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo điều hành, đưa ra các giải pháp ứng phó hiệu quả và kịp thời, đẩy mạnh triển khai chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, đảm bảo đạt chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Chính phủ giao, nhất là đối với các dự án trọng điểm có tính lan tỏa cao, tập trung công tác thu ngân sách, hoàn thành tốt kế hoạch được giao, chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến, tìm kiếm, kêu gọi đầu tư, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương có liên quan khẩn trương tập trung triển khai kịp thời các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này. Đề nghị các cấp, các ngành và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quý 2 làm tiền đề thực hiện những quý tiếp theo trong năm 2024.
Ngày 26 tháng 4, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị báo cáo viên tháng 4. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và các báo cáo viên cấp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh thông tin nhanh về một số nội dung chính như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện chuyển đổi số của ngành y tế tỉnh Thái Nguyên thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới, kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh năm 2024, kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung vào một số nội dung như tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước và của tỉnh trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng trong năm nay, việc tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh năm 2024.
Tại hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận tháng 4 năm 2024, các cộng tác viên dư luận xã hội đã phản ánh nhiều nội dung đang thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, như việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, tiến độ thực hiện các dự án công trình đường giao thông, khu dân cư, các chính sách hỗ trợ cho người dân vùng khó khăn sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, tình hình khai thác cát sỏi tại khu vực bờ sông Cầu, vấn đề tâm tư lứa tuổi học sinh thanh niên, định hướng những vấn đề cần quan tâm nắm bắt trong thời gian tới. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục bám sát thực tiễn tại cơ sở, đơn vị, nắm bắt dư luận nhân dân về kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tuyển sinh đại học cao đẳng, vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè, nhất là phòng ngừa tai nạn đuối nước, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Dự lễ phát động có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023, Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động tại nhiều cơ sở còn chưa nghiêm. Toàn tỉnh xảy ra 137 vụ tai nạn lao động, khiến 10 người chết. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, phát động sâu rộng phong trào quần chúng lao động ở các ngành địa phương, doanh nghiệp trong chấp hành quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo các quyền lợi, thực hiện tốt các chế độ chính sách cũng như chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023 đã được khen thưởng. Cũng tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao 27 suất quà cho người lao động là thân nhân người có công với cách mạng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 25 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã dâng hương đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Nghĩa Trang trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Dự lễ viếng có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, một số sở ngành của hai tỉnh. Đoàn đã thành kính dâng hương đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là công trình quy mô hoành tráng được xây dựng nhằm tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch lịch sử. Đoàn cũng đã đặt vòng hoa dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ A1, nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, nghĩa trang Tông Khao tại thành phố Điện Biên Phủ. Tại các nghĩa trang, đoàn đã thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại nền hòa bình độc lập, tự do cho dân tộc và các anh hùng liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn Lào. Phát huy truyền thống cách mạng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục nỗ lực rèn luyện, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Thưa quý thính giả, ngày 26 tháng 4, tại khu di tích nơi thành lập cơ sở đảng đầu tiên của Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên, xã La Bằng, huyện Đại Từ, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phản ánh của phóng viên Song Ngân.
Vâng, thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại di tích nơi thành lập cơ sở đảng đầu tiên của Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên thuộc xã La Bằng, huyện Đại Từ. Cuối năm 1936 thì tại đây đã diễn ra lễ kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Đông Dương, đánh dấu sự kiện quan trọng cơ sở đảng đầu tiên ở Thái Nguyên chính thức được thành lập. Và hôm nay trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tại đây cũng đã diễn ra hội thảo khoa học mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tôn vinh chiến thắng Điện Biên, những công lao, đóng góp của đồng bào, chiến sĩ, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Tại hội thảo, 20 tham luận của các đại biểu đều tập trung khẳng định làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến thắng Điện Biên Phủ, là bước phát triển đến đỉnh cao của cuộc chiến tranh nhân dân của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Khoa Triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
Chiến thắng Điện Biên Phủ để lại rất nhiều những cái giá trị, bài học, kinh nghiệm to lớn đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Trong đó có cái bài học kinh nghiệm về phát huy cái giá trị của nhân tố chính trị tinh thần để vận dụng vào trong cái xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên hiện nay.
Thạc sĩ Hồ Bích Ngọc, Phó trưởng khoa xây dựng Đảng trường Chính trị tỉnh cho rằng
trong những năm vừa qua, nhà trường cũng đặc biệt coi trọng đến vấn đề đó là giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng cho các lớp học viên trung cấp lý luận chính trị. Và đặc biệt coi trọng đến vấn đề là vận dụng những giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ vào trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung và trên không gian mạng nói riêng.
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hội thảo là dịp để các nhà khoa học có thêm điều kiện tiếp tục nghiên cứu, nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, sâu sắc hơn về bối cảnh lịch sử, những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ là vô cùng quan trọng. Bà Nguyễn Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết.
Chúng tôi chọn tổ chức hội thảo này với một mong muốn rằng là mỗi cán bộ, đảng viên, học viên nhà trường đều hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ để mỗi người đều sẽ có quyền tự hào về lịch sử dân tộc, lịch sử của tỉnh để từ đó chúng ta quyết tâm cùng chung sức, chung lòng xây dựng tỉnh Thái Nguyên cũng như là góp phần vào xây dựng đất nước chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.
Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Các nội dung được đề cập tại hội thảo đã một lần nữa khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là thành quả của đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng ta.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các cơ quan đơn vị địa phương đã tổ chức các đoàn công tác thăm tặng quà các gia đình chính sách chiến sĩ Điện Biên Phủ. Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm động viên và tặng quà 5 cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại phường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Đoàn mong các cựu chiến binh có nhiều sức khỏe, tiếp tục động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng và phát triển kinh tế gia đình ngày càng giàu mạnh. Đồng thời, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công nói chung và gia đình chiến sĩ Điện Biên nói riêng.
Thành phố Phổ Yên thành lập 9 đoàn công tác đến thăm tặng quà cho hơn 100 gia đình chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại các gia đình đến thăm, đại diện các đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các chiến sĩ Điện Biên trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trao tặng các phần quà ý nghĩa của tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương cho các gia đình, mong muốn các chiến sĩ Điện Biên sống vui sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu gương để con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương Phổ Yên ngày càng phát triển.
Quý thính giả vừa nghe mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía nam của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 26 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về kế hoạch thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, quy hoạch hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Các đại biểu cũng khẳng định trong bối cảnh nhu cầu ngày càng cao và yêu cầu chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, các quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành năng lượng và công nghiệp khai khoáng quốc gia cũng như toàn bộ nền kinh tế. Đây là các cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng và ngành khai khoáng Việt Nam hiệu quả hơn, bền vững hơn, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế. Đại diện các ngành địa phương cũng cam kết sẽ tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch hiệu quả trên địa bàn.
Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo hoạt động vận tải hành khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên và văn phòng Hà Lan Putline, công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan. Theo ghi nhận, các đơn vị đã có kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện về phương tiện và người lái cho công tác vận tải hành khách. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi nhắc nhở đội ngũ lái xe thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, duy trì và chủ động phương án bố trí lái xe và lái xe dự phòng để thay thế khi cần thiết, khi lượng hành khách tăng cao, có nguy cơ xảy ra ùn ứ, thực hiện nghiêm việc kê khai giá niêm yết, giá cước vận tải và bán vé theo đúng quy định, không vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ xuất xứ, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu để xảy ra sai phạm.
Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ngày 25 tháng 4, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát tại chợ Mỏ Chè và làm việc với Ban Quản lý Trung tâm Thương nghiệp, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Quang và Ủy ban Nhân dân phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công. Qua khảo sát cho thấy, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đã chú trọng thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, coi trọng công tác kiểm định chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, việc thực hiện các quy trình, quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Qua trao đổi và tìm hiểu, các thành viên đoàn khảo sát đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần nhanh chóng khắc phục. Đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp, đơn vị và địa phương thực hiện tốt hơn nữa chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tới.
Đến nay trên địa bàn tỉnh có 150 trang trại cơ sở chăn nuôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, 27 cơ sở có chứng nhận chăn nuôi an toàn dịch bệnh còn hiệu lực, 19 cơ sở chăn nuôi lợn, 8 cơ sở chăn nuôi gà, trên 20 chuỗi liên kết sản xuất trong chăn nuôi giết mổ, tiêu thụ sản phẩm. Để chăn nuôi phát triển bền vững, vấn đề xử lý môi trường đang được tỉnh quan tâm chú trọng. Phấn đấu hết năm 2024, toàn tỉnh đạt 95.000 con trâu bò, đàn lợn đạt 610.000 con và đàn gia cầm đạt 16 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 222.850 tấn, sản lượng trứng gia cầm đạt 465 triệu quả.
Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên phối hợp với hai công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Thịnh, Cổ phần Cơ khí Xuất khẩu Đồng Tâm đóng chân trên địa bàn phường Tân Hương tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở công ty. Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên đã công bố và trao các quyết định kết nạp 28 đoàn viên và thành lập công đoàn công ty Cổ phần Cơ khí Xuất khẩu Đồng Tâm, kết nạp 38 đoàn viên và thành lập công đoàn công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Thịnh. Chỉ định ban chấp hành lâm thời gồm 3 thành viên, đồng thời đề nghị công đoàn công ty xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Mong muốn ban lãnh đạo công ty thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cơ hội cho công đoàn và đoàn viên công đoàn công ty được tham gia nhiều hoạt động phong trào của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để đoàn viên thực hiện đúng Bộ luật Lao động, các quy định trong lao động sản xuất.
Ngày 25 tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương tổ chức lễ phát động tháng công nhân, hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Công đoàn huyện và công đoàn cơ sở trên địa bàn tích cực phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động, phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên trao biển hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho huyện Phú Lương trị giá 150 triệu đồng, góp phần chung tay xây dựng huyện Phú Lương về đích huyện nông thôn mới năm 2024. Cũng tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương đã trao tặng 95 suất quà cho công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ phát động, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng công nhân như tổ chức khám sàng lọc, xét nghiệm men gan và tư vấn sức khỏe miễn phí cho 200 công nhân viên chức lao động.
Tại nhà thi đấu Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao và Đại học Chuyên nghiệp Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc giải Taekwondo sinh viên toàn quốc năm 2024. Tham gia giải có 37 đơn vị cùng gần 250 vận động viên, đại diện cho các trường đại học, học viện, các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Các vận động viên tham gia tranh tài ở hai hệ chuyên nghiệp và phong trào. Với các nội dung thi đấu quyền, đối kháng và biểu diễn đồng đội sinh viên ở các hạng cân, thi đấu cá nhân và đồng đội. 9 cơ sở đào tạo thuộc Đại học Thái Nguyên tham gia một đội thi với đầy đủ các nội dung thi đấu. Giải đấu góp phần duy trì đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo khí thế tập luyện thi đấu Taekwondo trong sinh viên, đồng thời nhằm phát hiện bồi dưỡng những tài năng Taekwondo, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải sinh viên trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Giải đấu diễn ra đến hết ngày 28 tháng 4. Thưa quý thính giả, năm 1970, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã lấy ngày 26 tháng 4 hàng năm là ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Kể từ đó, tài sản trí tuệ đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong kết cấu giá trị của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Nhân ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 26 tháng 4 năm nay với chủ đề Sở hữu Trí tuệ và Mục tiêu Phát triển Bền vững, xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo. Mời quý thính giả nghe phóng sự sau của phóng viên Hoài Thu.
Thái Nguyên, vùng đất đệ nhất danh trà, với nhiều sản phẩm được người thưởng trà trong nước và quốc tế đánh giá cao. Trong quá trình phát triển, xác định thương hiệu là tài sản trí tuệ, cần được bảo vệ và bảo hộ nhãn hiệu sẽ giúp định vị sản phẩm trên thị trường. Bởi vậy, để tạo nền tảng phát triển vững chắc và lâu dài, các hợp tác xã chè đã rất chú trọng vấn đề sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm. Bà Đào Thị Thức, giám đốc hợp tác xã chè Nhật Thức, huyện Đại Từ cho biết quan điểm về vấn đề này.
Bắt đầu làm kinh doanh là mình làm kinh doanh truyền thống. Lúc đấy là bán bao bán bì, không hề là bán đóng túi đóng hộp như bây giờ. Thế sau đấy thì mình được đi nhiều, được đi các cái chương trình xúc tiến thương mại ra thị trường nhiều thì mới nhìn thấy mọi người làm. Thì về mình quay lại nhìn lại sản phẩm thì bắt đầu là lại có cái tư duy là hoàn thiện sản phẩm về thủ tục hồ sơ giấy tờ rồi những cái điều kiện cần và đủ cho một sản phẩm khi mà đóng gói bao bì cần những cái gì để ra thị trường.
Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo là mục tiêu chung của các doanh nghiệp Thái Nguyên, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Nắm bắt xu thế phát triển du lịch trong nước và quốc tế với sự đổi mới tư duy và sáng tạo mạnh dạn trong cách làm. Nhiều mô hình du lịch trải nghiệm đã được vận hành thành công tại Thái Nguyên. Ông Nguyễn Đình Khánh, giám đốc điều hành khu sinh thái Nhà Tôi cho rằng
những năm gần đây thì là đã đầu tư rất nhiều các hạng mục hoạt động trải nghiệm học sinh, ví dụ như là một ngày làm chiến sĩ, các bạn được trải nghiệm về bếp hoàng cầm, được trải nghiệm mà kéo pháo, được tìm hiểu về quy trình làm chè, cũng như là được tự tay pha chè, rồi là tham gia các hoạt động về kỹ năng sống như là phòng cháy chữa cháy, các hoạt động về STEM.
Trên cơ sở phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương, việc phát triển du lịch gắn với sản phẩm trà và văn hóa trà cũng được đẩy mạnh tại các vùng trà trên địa bàn toàn tỉnh trong những năm gần đây. Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, việc tìm ra hướng đi mới với các nét đặc trưng riêng và độc đáo trong cách làm du lịch đang tạo sức hút ngày càng mạnh mẽ cho du lịch Thái Nguyên tiến gần hơn với các mục tiêu phát triển bền vững. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đang phấn đấu đón 2,5 triệu khách du lịch đến với Thái Nguyên để đạt được cái mục tiêu năm 2025 thì du lịch Thái Nguyên sẽ đón 3,5 triệu lượt khách.
Với chủ đề từ trải nghiệm tới trái tim, mùa du lịch Thái Nguyên đã chính thức khởi động với nhiều đổi mới, mang đậm bản sắc du lịch xứ Trà với những nét riêng độc đáo, gắn kết với xu hướng du lịch hiện đại, hướng tới sự đa dạng và phát triển bền vững cho nhiều ngành kinh tế của Thái Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 27-39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía tây Bắc Bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Sơn La, Hòa Bình nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng Sơn La, Hòa Bình 38-40 độ, có nơi trên 41 độ. Phía đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 26-38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 27-40 độ, có nơi trên 41 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 26-40 độ. Phía Bắc 38-40 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Nam 35-37 độ. Tây Nguyên có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 22-37 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 25-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, song song với việc chấp hành nghiêm ngặt các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, cơ quan, tổ chức và cá nhân quản lý công trình nhiều tầng cần thực hiện các biện pháp sau đây.
1. Có niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy cơ xảy ra cháy.
2. Trong hoạt động phải sử dụng xăng, dầu, khí đốt và các chất nguy hiểm về cháy nổ khác, phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
3. Nơi đun nấu, nơi được phép sử dụng lửa phải có quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và giải pháp ngăn cháy lan.
4. Lắp đặt thiết bị bảo vệ, automat cho hệ thống điện của toàn bộ công trình, từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện có công suất lớn. Có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi sử dụng thiết bị điện, đặc biệt là thiết bị điện sinh nhiệt.
5. Xây tường, trần và khoang đệm ngăn cháy giữa các khu vực. Cửa đi, cửa sổ ở tường ngăn cháy phải là cửa chống cháy. Không sử dụng các vật liệu dễ cháy để làm trần, mái, vách ngăn, cách âm. Rèm, vông màn, thảm phải được ngâm tẩm chất chống cháy.
6. Hộp, ống kỹ thuật thông tầng hoặc thông giữa các hệ thống được làm bằng vật liệu không cháy và chèn kín bằng vật liệu không cháy.
7. Bố trí các bộ phận không nguy hiểm hoặc ít nguy hiểm về cháy xen kẽ giữa các bộ phận nguy hiểm về cháy để chống cháy lan.
8. Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đảm bảo chữa cháy được trên toàn bộ diện tích.
9. Thiết kế lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định.
10. Lối thoát nạn phải đảm bảo các yêu cầu sau. Có đủ lối thoát nạn, bố trí phòng lánh nạn tạm thời, lối thoát nạn dự phòng, có giải pháp ngăn lửa, chống tụ khói cho hệ thống lối thoát nạn. Cửa đi trên lối thoát nạn mở theo chiều thoát nạn, làm bằng vật liệu không cháy. Cửa vào buồng thang thoát nạn là cửa chống cháy và có cơ cấu tự đóng. Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn cho toàn bộ công trình, từng khu vực, từng tầng, có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn.
11. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, bảo vệ công trình.
12. Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu người tại chỗ phù hợp với quy mô, tính chất cháy, nổ, dự trữ đủ nước để chữa cháy.
13. Xây dựng và tổ chức tập huấn phương án chữa cháy, thoát nạn cứu người trong tình huống cháy phức tạp nhất.
14. Khi xảy ra cháy, phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114, báo cho công an hoặc chính quyền nơi gần nhất, đồng thời bằng mọi cách dập cháy và tổ chức việc thoát nạn, cứu người theo phương án.
Quý khán giả thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Xuân Lương, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.